Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, rồi đến một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin được bắt đầu bằng một trong những tin tức đang được quan tâm trong tuần lễ vừa qua. Đó là việc giáo sứ Thái Hà cầu nguyện tại phố Đức Bà. Như quý vị và các bạn đã biết, từ tháng 1 năm 2008 đến nay, khi công ty may Chiến Thắng tiến hành thi công xây dựng trên khu đất thuộc quyền sở hữu của giáo xứ đang bị công ty này chiếm dụng, thì giáo dân đã kéo tới phản đối, và từ đó tới nay, giáo dân vẫn thường xuyên túc trực tại hiện trường và cầu nguyện. Trong tuần lễ vừa qua, chính quyền sở tại đã có những động thái yêu cầu chấm dứt việc cầu nguyện nói trên. Mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn tiến qua bức thư của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế như sau. Hà Nội, trưa ngày 7 tháng 4 năm 2008. Kính gửi cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, quý cha bề trên các cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế đang hiện diện ở Sài Gòn. Hôm nay, Thái Hà cầu nguyện đòi đất đã được 3 tháng một ngày. Cũng hôm nay, giờ này, hạn chót giáo xứ phải dỡ bỏ lều bạc, theo công văn tối hậu thư của chính quyền phường Ô Chợ Dừa và quận Đống Đa. Con biết, giờ này, cha bề trên giám tỉnh, cha bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và các đấng bề trên đang rất quan tâm đến diễn biến sự việc ở Thái Hà. Vì thế, con xin thưa với các ngài hiện tình ở Thái Hà mấy ngày qua như sau. Hôm thứ Tư, ngày 2 tháng 4 năm 2008, cán bộ quận và cán bộ phường, bên Ủy ban Nhân dân và Công an đến tu viện. Họ gặp cha phó bề trên và một số cha trong tu viện. Họ yêu cầu dỡ bỏ lều và dẹp ảnh tượng Thánh Giá và Đức Mẹ trên phố Đức Bà. Họ còn gửi văn thư số 212 trên UBNGVP yêu cầu ông Vũ Khởi Phụng, linh mục giáo xứ Thái Hà, chấm dứt ngay các hoạt động nói trên, dỡ bỏ lều, quán bàn thờ để trả lại phần đất bị chiếm dụng, đưa ngay tượng Đức Mẹ, ảnh Đức Mẹ và các cây Thánh Giá về khuôn viên nhà thờ Thái Hà, đồng thời có các biện pháp quản lý giáo dân không làm những việc vi phạm pháp luật. Trưa hôm qua, ngày 6 tháng 4 năm 2008, lúc 12 giờ, chính quyền phường Ô Chợ Dừa gửi văn bản số 106 trên TB trên UB nội dung yêu cầu trước 12 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2008, dỡ bỏ lều trại. Nếu không tự dỡ bỏ, sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chính quyền phường còn gửi hai văn bản khác tương tự lúc 16 giờ chiều hôm qua, ngày 6 tháng 4 năm 2008, và khoảng 9 giờ sáng hôm nay, mùng 7 tháng 4 năm 2008. Sáng hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2008, công an thành phố, công an quận và công an phường đều có mặt ở hiện trường. Trên nhà một người dân trong phố có mấy máy ghi hình chiếu vào đền thánh Gerardo. Lúc 11 giờ 15 hôm nay, khi vừa đọc kinh trưa xong, con thấy ông Sơn và ông Quân, công an thành phố Hà Nội, đứng ở sân nhà thờ. Trong nhà thờ, giáo dân đang tụ họp cầu nguyện. Khu vực đền thánh Gerardo cũng vậy. Lúc gần 12 giờ, con ra hiện trường phố Đức Bà, thì thấy giáo dân và các công an từ phường đến thành phố vẫn đang có mặt. Từng tốp giáo dân đang ăn bánh mì thay cơm. Một công an chuyên trách quay phim chụp hình. Ông Sơn lấy chuyện thư của Đức Hồng Y Bertone và chuyện tòa khâm sứ để làm tiền lệ yêu cầu giáo dân dẹp lều bạt và đưa ảnh tượng về. Mọi người xúm lại bác bỏ bằng những lý lẽ rất có cơ sở và bằng các bằng chứng thực tiễn thuyết phục. Lúc này, khi đến thời hạn cuối cùng mà công văn của chính quyền phường đã xác định, con thấy giáo dân càng lúc càng đến đông hơn. Có cả giáo dân của các giáo xứ khác trong thành phố. Họ đứng trên phố cầu nguyện. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh có hai xe đang có mặt trên đoạn phố gần đó. Một số người nói yêu cầu chuyển các phóng viên thực thi chức năng của báo chí là đến ghi hình đưa tin, nhưng các anh chị phóng viên không dám. Vì trời nắng nóng, cho nên giáo dân chở ghế ra kê ngồi dọc lề đường con phố mấy trăm mét. Cũng có một số nhóm đứng nói chuyện và đối đáp với các cán bộ và công an đang làm nhiệm vụ giám sát trên phố Đức Bà. Giáo dân bình tĩnh và tự tin. Họ tiếp tục cầu nguyện như đã cầu nguyện từ hơn 3 tháng qua. Họ cố gắng không để cho người ta xúc phạm đến ảnh tượng Chúa và Đức Mẹ. Còn chuyện dỡ lều, thì họ yêu cầu chính quyền thực thi pháp luật bằng cách dỡ bỏ các căn nhà xây dựng kiên cố đã lấn chiếm đất nhà thờ và lấn chiếm lòng lề đường đang tồn tại ngay đây. Họ cũng khẳng định mình cầu nguyện và dựng ảnh tượng trong khuôn viên đất nhà thờ là hợp pháp, nếu có phải đứng ngoài ngõ là vì không còn cách nào khác. Con thấy khu vực sân đền Gerardo có một nhóm giáo dân đang ngồi đấy cùng con hỏi giáo dân bảo họ chuẩn bị đánh trống để rước Chúa và Đức Mẹ cùng chính quyền trong trường hợp Chúa và Mẹ bị chính quyền cưỡng chế. Con xin hiệp thông với hai cha bề trên trong lời cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Xin Chúa và Mẹ hằng cứu giúp ở cùng các ngài, ban cho các ngài sự khôn ngoan và lòng can đảm. Xin các ngài cũng cầu nguyện cho giáo dân và cho chúng con ở đây. Viết từ tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, chính quyền Hà Nội tiếp tục dùng những phương tiện truyền thông, cụ thể là Đài Truyền hình Hà Nội và báo Hà Nội Mới, để đưa những thông tin sai lệch về hiện tình tranh chấp tại giáo xứ Thái Hà, sử dụng quyền lực trong tay để bưng bít thông tin hoặc để loan truyền những thông tin sai lệch. Đó không còn là điều gì lạ lẫm. Thế nhưng có một điều có lẽ làm nhiều người ngỡ ngàng, đó là ngày 9 tháng 4 vừa qua, một cán bộ công an đã ký quyết định phạt tiền 80.000 đồng đối với một bà cụ già 80 tuổi, ngụ tại tổ 23, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, với một lý do là không mang giấy chứng minh nhân dân khi bà đến cầu nguyện tại phố Đức Bà. Kính thưa quý vị và các bạn, như trong lời kết bức thư của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, thì vấn đề không phải chỉ là việc đòi lại một miếng đất, mà còn là đòi cho công bằng và sự thật được thực thi. Tuy nhiên, trong nỗi buồn lo lại ánh lên một tin vui, đó là việc chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đồng ý trả lại gần hết đất Thánh Địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam trong cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giữa Tòa Tổng giám mục Huế và chính quyền tỉnh Quảng Trị ngày 10 tháng 4 năm 2008. Trước đó, được sự thừa ủy nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục Huế đã gặp gỡ trao đổi với chính quyền tỉnh Quảng Trị về đất La Vang. Ngày 12 tháng 3, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị đã gặp hai đức cha tại Tòa Tổng giám mục Huế và cho biết hướng giải quyết như sau. Nhận thấy nhu cầu chính đáng của Giáo hội Công giáo Việt Nam, chính quyền chấp thuận cấp gần toàn bộ đất La Vang theo các giấy tờ chứng minh, chỉ trừ phần đất phía sau con suối gồm 2 hectare 480 m². Đồng thời chính quyền hứa, thứ nhất, trên phần đất sau con suối khoảng 2 hectare 480 m², chính quyền cũng như giáo hội đồng ý không xây dựng cơ sở nào hết, chỉ trồng cây xanh làm khu sinh thái. Chính quyền nói khi có nhu cầu, La Vang có thể sử dụng mặt bằng đó. Thứ thứ hai, và sau này, nếu trung tâm thành mẫu La Vang có nhu cầu lớn hơn, thì chính quyền sẽ cứu xét cấp thêm đất. Ngày 20 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Huế viết thư tường trình hướng giải quyết đó, và ngày 27 tháng 3, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư trả lời như sau. Sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục, chúng tôi xin thông báo đến quý Đức Cha những quyết định sau. Thứ nhất, thống nhất ý kiến với đề nghị của tỉnh Quảng Trị, cấp lại gần toàn bộ đất La Vang cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, tức là 21,1780 hectare, cùng với lời hứa của chính quyền được ghi ở điều 1 và 2 trong thư của quý Đức Cha đề ngày 20 tháng 3 năm 2008. Thứ hai, riêng phần đất sau con suối gồm 2,048 hectare, đề nghị chính quyền giữ nguyên trạng để bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ cảnh quan cho thánh địa La Vang. Các chi tiết cụ thể khác xin quý Đức Cha tiếp tục trao đổi với chính quyền. Trong cuộc họp ngày 10 tháng 4 nói trên, Đức Cha Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, thưa ủy nhiệm Đức Tổng giám mục Huế, tuyên đọc hai bức thư. Bức thư của Tòa Tổng giám mục Huế viết ngày 20 tháng 3 năm 2008, kính trình lên Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề đất La Vang, và bức thư trả lời của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề đất La Vang. Sau một tiếng đồng hồ thảo luận, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nói lên lập trường rõ ràng của chính quyền Quảng Trị là giải quyết vấn đề đất La Vang theo như tinh thần của Phái đoàn và Tổng giám mục Huế trong hai bức thư đã được tuyên đọc trên. Ông cũng ra lệnh các ban ngành có liên hệ với vấn đề đất La Vang hãy làm việc tích cực và xây dựng với Tòa Tổng giám mục Huế, để chính quyền Quảng Trị sớm có quyết định dứt khoát về vấn đề đất La Vang này. Kính thưa quý vị và các bạn, một tin vui nữa mà mọi tín hữu Việt Nam trong và ngoài nước đều quan tâm theo dõi là việc Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành năm thánh 2010. Ngay sau cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2007, Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn đã bắt tay soạn thảo đề án và đã đúc kết thành nội quy Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành năm thánh 2010, được thông qua Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký, và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, phê chuẩn ngày 27 tháng 3 năm 2008 vừa qua. Để hiểu rõ tầm quan trọng của việc Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành năm thánh 2010, thiết tưởng cũng nên ôn lại một số cột mốc lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi rằng, vị giáo sĩ đầu tiên đến rao giảng tin mừng trên đất Việt là Inekhu, đã đến tại Ninh Cường và Trà Lũ thuộc tỉnh Nam Định vào năm 1533. 126 năm sau, vào năm 1659, Đức Thánh Cha Alexandro thứ Bảy đã thiết lập hai giáo phận đàng ngoài và đàng trong. 300 năm sau, Giáo hội Việt Nam đã đánh dấu một bước trưởng thành khi Đức Thánh Cha Gioan 23 thiết lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam năm 1960. Như thế, năm 2010 là một năm quan trọng, mừng kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên và 50 năm thiết lập phẩm trạch Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Với mục đích đi từ khởi điểm và chứng nhân đức tin đến tỏa sáng và chia sẻ đức tin, nội quy cử hành năm thánh đề ra những trọng tâm sau đây. Thứ nhất, nhìn lại lịch sử cùng với những thẩm định về đời sống giáo hội nhằm rút ra những bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Thứ hai, đồng thời cũng nhìn tới tương lai trong bối cảnh văn hóa xã hội đang đổi thay của những thập niên đầu thiên niên kỷ thứ ba, nhằm vận động cộng đồng dân Chúa một lòng quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa và làm mới hình ảnh gia đình giáo hội tại Việt Nam, theo hình mẫu mà Công đồng Vatican thứ hai năm 1965 đã phác họa như sau. Thứ nhất, giáo hội hiệp thông. Thứ hai, giáo hội tham gia. Thứ ba, giáo hội vì loài người. Chủ đề của năm thánh 2010 sẽ là giáo hội tại Việt Nam, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Chủ đề này được triển khai theo ba chủ điểm lớn sau đây. Thứ nhất, giáo hội mầu nhiệm, với chức năng ngôn sứ và tư tế. Thứ hai, giáo hội hiệp thông, với chức năng mục tử. Thứ ba, giáo hội sứ vụ, với chức năng thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho tin mừng, và cho sự sống dồi dào của mọi người, đặc biệt những người kém may mắn, bị bỏ rơi. Để chuẩn bị, thứ nhất, năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất và xin tòa thánh cho mở năm thánh 2010, phê chuẩn ban tổ chức cử hành năm thánh, và hình thành những tiểu ban chuyên môn. Trong năm 2008, các tiểu ban soạn xong tài liệu học tập, hội thảo, tổ chức lễ hội, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề giúp cho cộng đồng dân Chúa ý thức tạ ơn Chúa và quyết tâm cùng nhau làm mới hình ảnh giáo hội tại Việt Nam. Thứ hai, năm 2009, các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đại chủng viện, đoàn thể tông đồ giáo dân tổ chức cho cộng đoàn dân Chúa cử hành lễ hội, học tập, hội thảo, góp ý, đề xuất, cầu nguyện, hành hương vào một số dịp và theo ba chủ đề đã nêu trên. Phát hành kỷ yếu 50 năm thiết lập phẩm trạch giáo hội công giáo tại Việt Nam. Việc cử hành năm thánh 2010 được dự kiến như sau. Thứ nhất, cử hành thánh lễ tạ ơn và xin ơn toàn xá vào dịp một số lễ do Hội đồng Giám mục Việt Nam ấn định. Có thể tiếp tục lễ hội, học hội, góp ý, đề xuất, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề nói trên. Thứ hai, tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam. Thứ ba, năm 2010 hoặc năm 2011, phát hành kỷ yếu Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010, trình bày những diễn tiến và kết quả của Đại hội, đồng thời đưa ra những định hướng mục vụ cụ thể nhằm xây dựng một giáo hội hiệp thông, tham gia và phục vụ sự sống của mọi người anh em, đồng bào và đồng loại. Để xúc tiến việc chuẩn bị và cử hành năm thánh 2010, một ban tổ chức được hình thành gồm có đoàn chủ tịch Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hai Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Huế, quý Đức Cha thành viên Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Ngoài ra để phụ tá cho quý Đức Cha trong đoàn chủ tịch, còn có ban thư ký và ban tài chánh, cho đoàn chủ tịch tổ chức năm thánh đề cử. 18 tháng 4 năm 2008 vừa qua, ban tổ chức năm thánh 2010 đã họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn, để thống nhất đường hướng chung và phân công cụ thể. Kính thưa quý vị và các bạn, ở đây chúng tôi xin kết thúc Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là Mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn đức vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, chú giải đoạn tin mừng được đọc trong thánh lễ, kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Đức Thánh Cha đã dừng lại ở những điểm chính sau đây. Thứ nhất, đường về Emmaus tượng trưng cuộc lữ hành của các tín hữu. Thứ hai, tâm trạng của các môn đệ cũng điển hình cho những kinh nghiệm về cuộc khủng hoảng đức tin của mỗi người chúng ta. Thứ ba, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu để giúp cho các môn đệ thanh luyện đức tin. Sau cùng, qua đoạn trình thuật này, chúng ta nhận thấy phác họa cấu trúc của thánh lễ với hai phần: lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể, thông hiệp vào bí tích mình và máu Thánh Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, sau khi đọc kinh lại nơi vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến lễ nghi bế mạc hội nghị về lòng Chúa thương xót diễn ra vào buổi sáng tại đền thánh Phêrô với khẩu hiệu: Hãy ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nguồn mạch hy vọng cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh lại nơi vương thiên đàng với các tín hữu vào trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica, la terza.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ ba phục sinh, là trình thuật nổi tiếng mệnh danh là Hai môn đệ Emmaus. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 13 đến 35. Tác giả kể lại rằng hai môn đệ của Chúa Giêsu vào hôm sau ngày Sa-bát, nghĩa là ngày thứ ba từ khi người chịu chết, trong tâm trạng buồn rầu chán nản, đã rời bỏ Jerusalem đi về một làng không xa đó tên là Emmaus. Trên đường đi, Chúa Giêsu phục sinh đã đến bên cạnh họ, nhưng họ không nhận ra người. Thấy họ buồn rầu, Chúa đã giải thích cho họ dựa theo Kinh Thánh rằng Đấng Mêsia phải chịu đau khổ và chết đi để vào vinh quang. Thế rồi, khi cùng vào một nhà với họ, người đã ngồi vào bàn, đọc lời chúc lành trên bánh, bẻ ra, và chính lúc ấy họ đã nhận ra người. Nhưng người đã biến đi, để lại cho họ sự ngỡ ngàng trước tấm bánh được bẻ ra, dấu chỉ của sự hiện diện của người. Lập tức, hai người đã trở về Jerusalem và họ thuật lại cho các môn đệ điều đã xảy ra. Không ai có thể xác định địa điểm của làng Emmaus ở đâu. Đã có nhiều giả thuyết đã được đề ra, và điều này gợi ý cho thấy rằng thực sự Emmaus có thể tượng trưng cho bất cứ một nơi nào. Con đường dẫn về Emmaus là con đường của hết mọi Kitô hữu và thậm chí của hết mọi người nữa. Trên mọi nẻo đường của chúng ta, Chúa Giêsu phục sinh trở nên kẻ đồng hành để hâm lên trong trái tim sức nóng của lòng tin và hy vọng và bẻ tấm bánh của sự sống vĩnh cửu. Trong cuộc đàm đạo giữa các môn đệ với người khách lạ, Thánh sử Luca đã ghi lại tâm trạng của họ như thế này: Chúng tôi vẫn hy vọng. Động từ đặt ở thời quá khứ nói lên tất cả. Chúng tôi đã tin, chúng tôi đã đi theo, chúng tôi đã hy vọng. Thế mà bây giờ mọi sự đã tiêu tan hết. Cả ông Giêsu Nazareth, một kẻ tỏ ra là ngôn sứ hoai hùng về lời nói và việc làm, cũng đã thất bại, và chúng tôi đã mất hy vọng. Thử hỏi rằng, trên đời này, ai mà chẳng có lúc cảm thấy điều đó? Lắm khi chính lòng tin cũng bị khủng hoảng, bởi vì những kinh nghiệm tiêu cực khiến cho ta cảm thấy bị bỏ rơi và phản bội, ngay cả về phía Thiên Chúa nữa. Vì thế, con đường về Emmaus trở nên hành trình để cho lòng tin của chúng ta vào Chúa được thanh luyện và trưởng thành. Cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh mang lại cho ta một lòng tin sâu đậm và chân chính hơn, sau khi đã được rèn luyện nhờ ngọn lửa của biến cố phục sinh. Một lòng tin vững mạnh bởi vì được nuôi dưỡng không phải do những tư tưởng của trần tục, nhưng nhờ lời của Chúa và Thánh Thể. Bản văn tin mừng tuyệt vời này đã chứa đựng cấu trúc của thánh lễ. Trong phần đầu là lắng nghe lời Chúa qua Kinh Thánh. Trong phần thứ hai, phụng vụ Thánh Thể và sự hiệp thông với Chúa Kitô hiện diện trong bí tích của mình và Mão Thánh. Được nuôi dưỡng nơi hai bàn tiệc này, hội thánh được xây đắp liên lỉ và được đổi mới mỗi ngày trong lòng tin, hy vọng và yêu mến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Chí Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện để cho mỗi người Kitô và mỗi cộng đoàn khi sống lại cảm nghiệm của các môn đệ Emmao biết tái khám phá ân huệ biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quiaque me ruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicutixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Caote Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 13 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chiên lành, Ngài cầu nguyện cho ân thiên triệu linh mục và tu sĩ. Giáo huấn số 20, đề nghị thêm năm sự sáng. Trong tất cả các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô, chỉ một ít mầu nhiệm được giữ lại nơi lời kinh Mân Côi trong hình thức phổ biến nhất, được giáo quyền chấp thuận. Việc chọn lựa bắt buộc này là do nguồn gốc của lời kinh được xây dựng trên con số 150, tương ứng với 150 thánh vịnh. Tuy nhiên, để làm cho kinh Mân Côi có chiều kích Kitô học vững chắc hơn, tôi, Gioan Phaolô Đệ Nhị, nghĩ rằng một sự bổ sung sẽ rất thích hợp, trong khi vẫn để cho mọi người và các cộng đoàn tự do đánh giá. Điều đó cũng cho phép ta nhắc đến cả các mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Chúa Kitô, giữa việc người chịu phép rửa cho đến cuộc thương khó. Bởi vì trong khung cảnh của các mầu nhiệm này, chúng ta chiêm ngắm các khía cạnh quan trọng của con người Chúa Kitô với tư cách người mặc khải chung cuộc của Thiên Chúa. Được công bố là con yêu dấu lúc chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa Kitô là đứng loan báo nước trời đang đến, làm chứng cho nước trời bằng những việc làm của người và công bố những đòi hỏi của nước này. Chính trong những năm hoạt động công khai mà mầu nhiệm Chúa Kitô được mặc khải với một danh xưng đặc biệt là mầu nhiệm ánh sáng. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy sẽ là ánh sáng thế gian. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 9 câu 5. Trích tông thư kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 19. 14 tháng 4, thứ hai tuần thứ tư Phục sinh. 15 thứ ba tuần thứ tư Phục sinh. 16 thứ tư tuần thứ tư Phục sinh. 17 thứ năm tuần thứ tư phục sinh, 18 thứ sáu tuần thứ tư phục sinh, 19 thứ bảy kỷ niệm ngài Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng, 20 tháng tư chủ nhật thứ năm phục sinh, thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 4 tháng 11 năm 1963, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập chủng viện để đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha Phaolô Đại Lục đã gửi cho toàn thể giáo hội một tông thư có tựa đề Lời của Thiên Chúa Tối Cao. Trong tông thư, Đức Phaolô Đại Lục viết như sau: bốn phần đầu tiên của mọi tín hữu Kitô đối với ơn gọi linh mục là phải cầu nguyện. Sở dĩ phải cầu nguyện là bởi vì cội nguồn của ơn gọi linh mục là chính Thiên Chúa. Chính vì lý do đó mà Đức Phaolô Đại Lục đã cho thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Từ đó hàng năm, ngày Chủ nhật thứ bốn mùa phục sinh đã được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Chủ nhật này cũng quen gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành vì các bài đọc đều nhấn mạnh đến hình ảnh người mục tử. Để có thể hiểu biết về ơn gọi linh mục, hầu có thể khao khát cầu nguyện cổ võ và nâng đỡ, chúng ta cần phải nhìn vào đứng là mục tử chân dắt các linh hồn. Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đây là trọng tâm bài giảng của vị thủ lãnh tông đồ. Trước mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô phục sinh, không ai có thể tỏ ra dẫn dưng hay trung lập, bởi vì Ngài đã được Thiên Chúa đặt làm đấng cứu độ của mọi người. Chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi mà người Do Thái nêu lên với các tông đồ cũng phải là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự đặt ra khi đứng trước Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Thánh Phêrô trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 2, câu 14, và từ câu 36 đến câu 41. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng ông Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì đây? Ông Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Ông Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ mà rằng: Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép sửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Bài đọc thứ hai, giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trong lá thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Vị thủ lãnh các tông đồ viết lá thư này vào giữa lúc giáo hội đang bị bắt hại tại nhiều nơi. Chính vì thế mà Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi hãy kiên trì trong cơn bắt hại bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Người là mục tử đã thí mạng vì đoàn chiên. Thánh Phêrô đã lấy lại hình ảnh của người tôi tớ đau khổ trong sách tiên tri Gia-gia để kể lại cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu và khuyên bảo các tín hữu hãy đi theo vết chân của Ngài. Như Ngài đã chịu tử nạn vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải coi như là ơn gọi và ân sủng khi được kiên trì chịu thử thách và đau khổ. Đó là lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô mà giáo hội muốn lặp lại cho chúng ta trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa Phục sinh hôm nay. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên ấy trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô, đoạn 2, từ câu 20 đến câu 25. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết cho người. Người là đứng không hề phạm tội và nơi miệng người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, người không ngâm đê. Người phó mình cho đứng xét xử công minh. Chính người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác người trên cây khổ giá. Để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và đứng canh giữ linh hồn anh em. Bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay gợi lên một lúc hai hình ảnh, đó là cửa chuồng chiên và người chăn chiên. Theo các nhà chú giải Tân Ước, có lẽ Chúa Giêsu đã nói hai bài dụ ngôn trong hai dịp khác nhau. Về sau, do truyền khẩu, hai bài dụ ngôn đã được nhập lại thành một. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai hình ảnh đều quy về một điểm duy nhất là Chúa Kitô phục sinh chính là đứng nuôi dưỡng dân Ngài bằng lời Ngài và các bí tích. Ngài ban cho họ được sống và sống dồi dào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Kinh Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thực cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đó lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bây giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng sống và được sống dồi dào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bước vào thế kỷ thứ 21, thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn nghe những chuyện tưởng như hoang đường. Mới đây tại Nga, sau một thời gian ẩn núp để chờ ngày tận thế, một nhóm người thuộc một giáo phái đành phải ra khỏi hầm trú. Và cũng mới đây, tại bang Texas, Hoa Kỳ, người ta lại nghe câu chuyện thương tâm của gần 400 người, trong số này phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ của một nhóm người chủ trương đa thê. Thật ra, những câu chuyện như thế, xét cho cùng, cũng chẳng khác xa bao nhiêu so với những vụ ôm bom tự tử để sát hại người vô tội mà một số người cuồng tín thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Ở thời đại nào và ở đâu cũng vẫn có những con người lạc lõng bơ vơ, không được người mục tử đích thực dẫn đường chỉ lối, mà lại sa vào vòng kèm tỏa và lèo lái của những kẻ ma đầu, hay nói như Chúa Giêsu trong Kinh Mừng hôm nay, của những tên trộm cướp. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đến trong trần gian là để dẫn đường chỉ lối cho con người tìm ra chân lý, hầu được sống và sống sung mãn. Hình ảnh người mục tử nhân lành nói lên tất cả sứ mệnh ấy của Chúa Giêsu. Nói đến mục tử là nói đến đàn chiên. Trong ngôn ngữ thường ngày, những từ ngữ như con chiên hay đàn chiên thường có ý nghĩa tiêu cực, và chỉ một người nếu không khờ dại ngu ngốc thì cũng là hạng người không biết suy nghĩ mà chỉ biết tuân phục một cách máy móc hay chạy theo người khác một cách mù quáng. Trong ý nghĩa của Kinh Thánh mà Chúa Giêsu thường quy chiếu vào, con chiên hay đàn chiên không chỉ nuôi lên sự hiền lành nhẫn nhục mà còn biểu tỏ nhu cầu cần có một người mục tử, nghĩa là một người chỉ đạo, tức người dẫn đường chỉ lối. Chính trong ý nghĩa ấy mà Chúa Giêsu đã tuyên bố: không có thầy, các con không làm được việc gì. Bơ vơ, lạc lõng là thế đứng tất yếu của con người trong thế giới này. Thịnh vượng giàu có đến đâu, thông thái hiểu biết đến đâu, đứng trước những câu hỏi nghìn đời của cuộc sống, con người vẫn như một thứ chiên lạc, không người chăn dắt. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để tự đi tìm địa đàn riêng cho mình, rốt cuộc đều dẫn đến cái chết. Với hai cuộc đại chiến và bao nhiêu ý thức hệ hứa hảo điên cuồng, thế kỷ thứ 20 vừa qua đã cho thấy con người đã bơ vơ lạc lõng ngay giữa những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Và ở vào đầu thế kỷ thứ 21 này, xem chừng con người cũng vẫn chưa chịu dừng lại trước những lối đi hoang tưởng của mình. Con người cần có chân lý. Sống đối với con người là một cuộc tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. trước ngã ba của vô số trào lưu, triết thuyết và ý thức hệ, con người lại càng thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Chỉ có những ai thực sự chân nhận Chúa Giêsu là đường đi và chân lý, mới thực sự tìm ra được lẽ sống mà thôi. Con người cần có hòa bình, bởi vì chỉ có hòa bình mới mang lại hy vọng, niềm vui và sự thỏa mãn đích thực. Và chỉ có Chúa Giêsu đứng đã thí mạng vì nhân loại mới có thể mang lại hòa bình đích thực cho con người mà thôi. Con người cần có hy vọng. Ngày nay có biết bao nhiêu hy vọng hão huyền đang lôi kéo con người vào những cuộc mạo hiểm mà kết thúc thường chỉ là hủy diệt. Duy chỉ có Chúa Giêsu mới thực sự là niềm hy vọng của con người, bởi vì chỉ có Ngài mới là đứng đã chết và đã sống lại. Thật vậy, nếu Ngài không sống lại, thì mọi niềm tin của con người trên cõi đời này đều là hão huyền. Sứ mệnh là mục tử nhân lành dẫn đường chỉ lối và mang lại sự sống đích thực và sung mãn cho con người. Ngày nay, Chúa Giêsu ủy thác cho giáo hội. Và giáo hội thực thi sứ mệnh ấy một cách đặc biệt qua công tác mục vụ của các linh mục. Giáo hội luôn cần có các linh mục. Chính vì thế mà mỗi năm nhân ngày Chủ nhật Chúa Chiên lành, giáo hội kêu mời chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Nhưng linh mục không hoạt động một cách riêng rẽ, xuất thân từ dân chúng và sống cho dân chúng. Linh mục chỉ có thể tồn tại và hoạt động trong sự liên kết và nâng đỡ của cộng đồng mà thôi. Chính vì thế mà trong sứ điệp cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 45 hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto đã viết như sau: Truyền giáo là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Truyền giáo chỉ thực sự hữu hiệu khi được thực thi trong một cộng đồng. Khi nhìn vào cuộc sống chia sẻ bác ái huynh đệ của các tín hữu thiên khởi, những người xung quanh đã thốt lên: Kìa, xem họ yêu thương nhau là dường nào. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh đã thực sự chiếu soi và hướng dẫn cộng đồng tiên khởi, để biến cộng đồng này thành đuốc sáng dẫn đường chỉ lối cho mọi người xung quanh. Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta về sứ mệnh ấy. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn tiến bước theo đường ngay nẻo chính Chúa đã vạch ra, mở hầu chính từ của chúng con có sức thu hút mọi người về đoàn chiên Chúa.
Trời cao soi đường về bên hướng ao. Chúa ơi, Chúa bước cùng con trên đường, từng bước Chúa ơi, thuyền đời sóng gió nổi trôi, có ngài dìu về bên bờ, thỏa lòng ngày đêm ngóng chờ. Từng bước Chúa ơi, Chúa thắp niềm tin trong lòng. Từng bước Chúa ơi, ngài dìu con tới đỉnh cao, đất trời tình đẹp biết bao, một đời tình cha gửi trao. Từng bước Chúa ơi, Chúa đốt lửa yêu trong lòng. Từng bước Chúa ơi, gọi mời con đáp tình cha, môi mặn nồng ước thế nhân, nên đèn rạng soi thế trần.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.